Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 22 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm giáo phận Albano của Italia. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe lá thư Vatican với đề tài Trước ngưỡng cửa Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican, trưa thứ Bảy ngày 21 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp 300 tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế dành cho các trung tâm học thuật, các phong trào và hiệp hội tái truyền giảng tin mừng. Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh cổ vũ tái truyền giảng tin mừng tổ chức và có chủ đề là Có thể gặp gỡ Thiên Chúa không? Những con đường tái truyền giảng tin mừng. Làm sao thắp sáng khao khát gặp gỡ Thiên Chúa dù cho những dấu hiệu làm lu mờ sự hiện diện của Người? Nhắc lại câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau trong tin mừng Thánh Luca, những lo lắng khiến họ không nhận ra Chúa đang đi bên cạnh. Nhưng cuối cùng, họ đã kinh ngạc khi nhận ra Chúa. Đức Thánh Cha nhắn nhủ giữa những nghi ngờ không chắc chắn, hãy duy trì cảm thức kinh ngạc về sự hiện diện của Thiên Chúa. Thách thức của chúng ta là làm cho lòng mình bừng cháy lên như hai môn đệ. Đức Thánh Cha nêu lên những lý do con người ngày nay rời xa giáo hội. Có người thất vọng về giáo hội, thấy rằng giáo hội không hiểu họ. Có người thấy giáo hội quá yếu kém so với thế gian. Ngược lại, có người thấy giáo hội quá quyền thế. Điều đáng lo là khi giáo hội bị tục hóa, chạy theo các thành công của thế gian và quên rằng giáo hội tồn tại là để loan báo Chúa Giêsu chứ không loan báo về mình. Đằng khác, có những người xung quanh chúng ta không có việc làm ổn định, sống vội, nô lệ cho những thứ đáng ra phục vụ mình và quên đi hương vị của cuộc sống như vẻ đẹp của gia đình với những đứa con, niềm vui giản dị, bình an từ cầu nguyện. Họ cần yêu thương và được yêu thương, được chấp nhận như họ là, cần tìm được bình an tâm hồn và niềm vui bền vững. Họ cần được cảm thấy giáo hội như là nhà của mình. Vì thế, sứ vụ của chúng ta, những người dù yếu đuối tội lỗi, đã cảm nghiệm tất cả nơi con người Chúa Giêsu được bao bọc bởi lòng nhân từ của Thiên Chúa. Hãy gặp gỡ những người đồng thời với chúng ta để giúp họ nhận ra tình yêu của Chúa. Đừng dạy dỗ hay phán xét quá, nhưng là trở nên bạn đồng hành với họ. Hãy chia sẻ lời sự sống, đừng chiêu dụ tín đồ, nhưng hãy để cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm việc. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, loan báo về Chúa và làm chứng về niềm vui nhận biết người, giúp sống vẻ đẹp gặp được Chúa. Thiên Chúa là một kinh nghiệm yêu thương, được mời gọi để trở nên câu chuyện của tình yêu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi, hãy đến gần với người đang cần được giúp đỡ, phục vụ những ai khổ đau, chăm sóc người nghèo khó, khuyến khích người mất can đảm, chúc lành cho người làm hại chúng ta. Như thế, chúng ta trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu mà chúng ta loan báo.
Slovak, cuộc họp các giám đốc các đền thánh thuộc mạng lưới đền thánh Đức Mẹ ở châu Âu nhóm tại Levoča, nước Slovak, từ ngày 17 đến 20 tháng 9 đã kết thúc. Năm tới, sự kiện này sẽ được tổ chức tại đền thánh Ansiden, Thụy Điển. Cuộc họp này được tổ chức hàng năm để các thành viên quen biết nhau hơn và nhất là để hiểu hơn về nhu cầu của hàng triệu khách hành hương và du khách đến kính viếng các đền thánh này. Cuộc họp đầu tiên vào năm 2003 được tổ chức tại Lầu Đức, năm sau đó được tổ chức tại Fatima. Mạng lưới đền thánh Đức Mẹ châu Âu nối kết 20 đền thánh Đức Mẹ ở châu Âu, 20 điểm hành hương thánh mẫu chính ở châu Âu, tương ứng với 20 mầu nhiệm mân côi. Mạng lưới này được thành lập vào năm 2003 và được Tòa Thánh cổ vũ. Mỗi quốc gia chỉ có một đền thánh được chọn. Trong số các đền thánh được chọn có đền thánh Lộ Đức ở Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha, Jestokova ở Ba Lan, Maria Zen ở Áo, Antotin ở Đức, Banui ở Bỉ, vân vân. Đền thánh Đức Mẹ Levoska là nơi có chiều dài lịch sử. Mỗi năm, chỉ trong ngày lễ Đức Mẹ đi viếng, đền thánh đón tiếp đến nửa triệu tín hữu hành hương. Năm 1995, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kính viếng đền thánh này. Vào năm 2018, cuộc gặp gỡ hàng năm được tổ chức tại đền thánh Preses ở Slovenia. Và năm 2020 tới đây, các đại biểu chọn gặp gỡ nhau ở đền thánh Đức Mẹ Ascenden ở Thụy Điển.
Jordani, ngày 19 tháng 9 vừa qua, quốc vương Abdallah thứ hai của Jordani đã tặng một xe minibus cho nhà trẻ mồ côi ở Anjara do dòng Ngôi Lời Nhập Thể điều hành. Chiếc xe sẽ được sử dụng cho các hoạt động của cơ sở. nhà trẻ mồ côi Đức Trinh Nữ Maria Hy Vọng ở Anjara được thành lập năm 2017 với sự trợ giúp của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ để đón tiếp và chăm sóc các trẻ em và thiếu niên mồ côi bị bỏ rơi hay con em của các gia đình có vấn đề, đã được các linh mục và tu sĩ dòng Ngôi Lời Nhập Thể chăm sóc từ năm 2005. Nhà này là một trong 25 thực thể, các tổ chức tương trợ xã hội, các nhóm trợ giúp dành cho người cao niên và người khuyết tật, các tổ chức phúc lợi của xã hội dân sự, được Ủy ban Hoàng gia về thực hiện các sáng kiến của Quốc vương tặng quà.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp các đan sĩ dòng Cát Minh nhân dịp dòng tổ chức Tổng Công hội. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba điều quan trọng mà các đan sĩ cần chú ý trong hành trình theo Chúa: trung thành và chiêm niệm, đồng hành và cầu nguyện, dịu dàng và lòng trắc ẩn. Đi từ hiến pháp dòng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các đan sĩ: Thiên Chúa đã chúc lành cho dòng Cát Minh một đặc sủng để anh em làm cho giáo hội trở nên phong phú và để thông truyền niềm vui tin mừng cho thế giới. Anh em hãy chia sẻ một cách quảng đại và nhiệt tình những gì anh em đã lãnh nhận. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khuyến khích các đan sĩ chú ý ba điểm quan trọng trong hành trình bước theo Chúa. Trước hết là trung thành và chiêm niệm. Đức Thánh Cha nói, khi nói đến Cát Minh, giáo hội nghĩ đến một trường dạy chiêm niệm. Sứ vụ của anh em trở nên phong phú khi nó được bắt nguồn từ mối tương quan cá vị với Thiên Chúa. Cách thức sống chiêm niệm của Cát Minh chuẩn bị cho anh em phục vụ dân Chúa qua bất kỳ sứ vụ nào. Một điều chắc chắn là bất kỳ việc gì anh em làm, anh em hãy trung thành với quá khứ và mở ra cho tương lai với niềm hy vọng. Thứ hai là đồng hành và cầu nguyện. Đức Thánh Cha giải thích rằng Cát Minh đồng nghĩa với đời sống nội tâm. Các nhà thần bí Cát Minh đã hiểu rằng ở trong Thiên Chúa và ở trong những điều thuộc về Thiên Chúa, không phải lúc nào cũng trùng khớp. Bận tâm với hàng ngàn thứ của Thiên Chúa mà những thứ đó lại không khởi đi từ Thiên Chúa, sớm muộn gì cũng làm cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã đánh mất Ngài trên đường đi. Và cuối cùng là sự dịu dàng và lòng trắc ẩn. Người chiêm niệm có lòng trắc ẩn. Khi tình yêu suy yếu, mọi thứ đều mất đi hương vị của nó. Tình yêu, sự chăm sóc và sáng tạo là sự an ủi cho những người mệt mỏi và kiệt sức. Cho những người bị ruồng bỏ, tình yêu tan vỡ. Nếu một ngày nào đó xung quanh chúng ta không còn những người ốm yếu và đói khát, bị bỏ rơi và bị coi thường, những điều nhỏ nhặt mà truyền thống người ăn xin của bạn nói không phải vì họ không ở đó, mà đơn giản là vì chúng ta không nhìn thấy họ.
Manila, trong những ngày này, Thượng nghị viện Philippines đang xem xét dự luật cho phép ly hôn. Hội đồng giám mục Philippines phản đối dự luật này vì cho phép ly hôn là chống lại hôn nhân và gia đình. Cha Jerome Mesichilano, thư ký điều hành văn phòng các vấn đề công cộng của Hội đồng giám mục, đại diện tiếng nói của giáo hội, kêu gọi các nhà lập pháp không làm sai sự thật về ly hôn. Cha nói, ly hôn không bao giờ có lợi cho hôn nhân, gia đình và con cái. Đừng bóp méo sự thật chỉ để thỏa mãn một chương trình nghị sự cụ thể. Hợp pháp hóa ly hôn ở Philippines sẽ chỉ hủy hoại nhiều gia đình mà thôi. Hiến pháp Philippines điều 15 triệt 2 quy định rằng hôn nhân là một thể chế xã hội bất khả xâm phạm, là nền tảng của gia đình và phải được nhà nước bảo vệ. Trước những phản đối mạnh mẽ từ phía giáo hội, trong những ngày này Thượng nghị viện Philippines đã bắt đầu xem xét lại việc hợp lý hóa ly hôn tại quốc gia phần lớn là công giáo này. Thượng nghị viện đề xuất 6 tháng mới bắt đầu tiến hành giải quyết vụ việc xin ly hôn sau khi vợ chồng nộp đơn yêu cầu ly hôn. Thời gian này như một nỗ lực cuối cùng cho việc hòa giải giữa hai vợ chồng. Thượng nghị viện cũng đề xuất những lý do cho phép ly hôn như bạo lực thể xác, lạm dụng thô bạo, ma túy, nghiện rượu thường xuyên, cờ bạc, đồng tính luyến ái và ngoại tình. Ông Vicente Soto, chủ tịch thượng viện cho biết các thượng nghị sĩ không chắc chắn về việc ly hôn nhưng có thể sẵn sàng thông qua dự luật cho phép hủy bỏ một cuộc hôn nhân. Hiện nay, Philippines là quốc gia duy nhất ngoài quốc gia thành Vatican không cho phép ly hôn.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm giáo phận Albano của Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 9, Đức Thánh Cha đã viếng thăm giáo phận Albano nằm về hướng Tây Nam của Roma. Trên lãnh thổ của giáo phận có dinh thự nghỉ hè của các giáo hoàng Castel Gandolfo. Hôm 12 tháng 7, Tòa Thánh đã thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ đến thăm giáo phận Albano vào ngày 21 tháng 9. Đức cha Marcello Semeraro, giám mục của giáo phận Albano, cũng là Tổng thư ký Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha, cho biết, ngày 21 tháng 9 năm 1953, ngày lễ Thánh Matthew, Đức Thánh Cha Francisco đã đến gặp một linh mục, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử ơn gọi của Ngài. Để ghi nhớ biến cố này, tôi đã đề nghị Đức Thánh Cha sống lại cuộc hẹn thiêng liêng này với chúng tôi. Và đây cũng là dịp ghi nhớ biến cố ngày 21 tháng 9 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến nhà thờ chính tòa Thánh Pancrazio để cung hiến nhà thờ chính và ghế giám mục mới của nhà thờ chính tòa. Đức Thánh Cha đã đồng ý thỉnh cầu của Đức cha Semeraro. Đó là lý do ngài đến Albano Laziale chiều ngày 21 tháng 9 và chủ sự thánh lễ tại đây. Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Albano vào khoảng 5 giờ 15 chiều và được Đức cha Semeraro, thị trưởng Nicola Marini, thành phố Albano cùng với phu nhân và cha sở nhà thờ chính tòa chào đón. Ông thị trưởng đã chào đón Đức Thánh Cha và trao cho ngài chìa khóa thành phố và một cuốn sách có các bức tranh vẽ trên tường. Thuật lại kinh nghiệm của các hiệp hội thiện nguyện của thị trấn Albano, cuốn sách được thực hiện nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tại cửa vào nhà thờ chính tòa, cha sở chào đón Đức Thánh Cha và sau đó Đức Thánh Cha rảy nước thánh trên các tiến hữu. Lên đến cung thánh, Đức Thánh Cha bắt đầu phút cầu nguyện với các linh mục. Sau đó vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha bắt đầu cử hành thánh lễ.
Trong bài giảng, dựa trên đoạn tin mừng của Thánh Luca, thuộc lại việc Chúa Giêsu vào thành Jericho, Ngài đi ngang qua thành này và Chúa đã nhìn thấy ông Gia-kêu. Đức Thánh Cha đề cập đến ba đặc tính của tình yêu Thiên Chúa. Trước hết, Thiên Chúa không lãng quên nhưng nhớ đến con người. Jericho bị tàn phá và bị gọi là thành phố bị lãng quên. Nhưng theo tin mừng, Chúa Giêsu đi vào và đi ngang qua Jericho. Ông Gia-kêu, một người thu thuế, đúng hơn, người đứng đầu những kẻ thu thuế, những kẻ cộng tác cướp phá, bị dân chúng thù khét, tượng trưng cho hình ảnh của một điều tồi tệ bị lãng quên. Dưới mắt dân chúng, ông là kẻ tồi tệ, không thể được cứu độ. Nhưng dưới mắt Chúa Giêsu thì không phải thế. Chúa Giêsu là người đã gọi đích danh ông. Gia-kêu, nghĩa là Thiên Chúa nhớ. Tại thành phố bị lãng quên, Thiên Chúa nhớ đến kẻ tội lỗi nhất. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu nhớ đến chúng ta trước hết. Người không quên chúng ta, không bỏ qua chúng ta, dù có những cản trở, có thể làm chúng ta xa cách người. Những cản trở của ông Gia-kêu là dáng người thấp bé của ông. Về cả thể lý và luân lý, và cả sự xấu hổ của ông nữa, điều khiến ông tìm cách trốn dưới những cành cây đầy lá để nhìn Chúa Giêsu. Có lẽ là ông hy vọng không bị Chúa nhìn thấy. Và rồi những lời phê bình bên ngoài vì cuộc gặp gỡ với Chúa, cả thành phố sầm sì. Dù những giới hạn, tội lỗi, xấu hổ, đàm tiếu và định kiến, không có trở ngại nào khiến Chúa Giêsu quên đi điều cốt yếu, con người được yêu thương và cứu độ. Câu hỏi được Đức Thánh Cha đặt ra, đoạn tin mừng này nói với anh chị em điều gì trong năm kỷ niệm nhà thờ chính tòa của anh chị em? Mỗi giáo xứ, giáo hội tồn tại để duy trì trong trái tim con người ký ức sống động về tình yêu của Thiên Chúa đối với hội thánh. Giáo hội hiện diện để nói rằng mỗi người, cả những người xa cách giáo hội nhất, bạn được yêu thương và được Chúa Giêsu gọi đích danh. Thiên Chúa không quên bạn, bạn ở trong tim người. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy đến với những người bị lãng quên nhất, với những người đang lẩn tránh đằng sau sự xấu hổ, sợ hãi, cô đơn, để nói với họ, Thiên Chúa nhớ đến bạn.
Hành động thứ hai của Chúa Giêsu được Đức Thánh Cha nhấn mạnh chính là người đi bước trước. Đức Thánh Cha lưu ý rằng ông Gia-kêu không khám phá ra Chúa Giêsu khi ông nhìn người, nhưng chính khi ông được Chúa nhìn. Bởi vì khi ông đang tìm cách thấy Chúa, Chúa Giêsu đã thấy ông trước. Trước khi ông nói, Chúa Giêsu đã nói với ông. Trước khi ông mời Chúa Giêsu, Chúa đã đến nhà ông. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu chính là người thế này. Người nhìn thấy chúng ta trước, người yêu thương chúng ta trước, người đón tiếp chúng ta trước. Khi chúng ta khám phá ra rằng người yêu thương chúng ta trước, người đến với chúng ta trước, thì cuộc sống sẽ thay đổi. Chỉ với Chúa Giêsu, bạn sẽ tìm thấy mình được yêu thương và khám phá cuộc sống. Bạn sẽ cảm thấy được sự dịu dàng không thể cưỡng nổi của Thiên Chúa chạm vào sâu thẳm con tim của mình, đấng lay động và làm cho con tim thổn thức. Điều này cũng xảy ra với ông Gia-kêu và với mỗi người chúng ta khi chúng ta khám phá ra bước đi trước của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha tiếp tục đặt câu hỏi. Là giáo hội, chúng ta tự hỏi xem Chúa Giêsu có đến với chúng ta trước tiên, là người đến trước tiên hay lịch làm việc của chúng ta, là người hay là các cơ cấu của chúng ta. Và Đức Thánh Cha cảnh giác, mỗi cuộc hoán cải xuất phát từ bước đi trước của lòng thương xót, của sự dịu dàng của Thiên Chúa, sự dịu dàng đánh cắp con tim. Nếu tất cả điều mà chúng ta làm không xuất phát từ ánh nhìn thương xót của Chúa Giêsu, chúng ta có nguy cơ gặp phải sự tục hóa của đức tin, nguy cơ làm cho nó trở nên phức tạp và lấp đầy nó với những điều thứ yếu. Chúng ta quên điều thiết yếu, sự đơn giản của đức tin, cuộc gặp gỡ với lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu điều này không là trọng tâm, nếu nó không là khởi điểm và kết thúc của mọi hoạt động của chúng ta có nguy cơ đặt Chúa bên ngoài ngôi nhà giáo hội, nơi chính là nhà của Người.
Hành động cuối cùng của Chúa Giêsu là làm cho chúng ta cảm thấy như ở nhà mình. Ông Gia-kêu, người bị cảm thấy là khách lạ trong thành phố của mình, sau khi gặp Chúa, ông trở về nhà như người được yêu thương, cảm thấy mình ở nhà của mình, ông đã mở cửa cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, sẽ thật tuyệt vời nếu những người lân cận và người quen biết của chúng ta cảm thấy giáo hội như là nhà của họ. Thật không may là các cộng đoàn của chúng ta trở thành xa lạ với nhiều người và lôi cuốn được ít người. Có nhiều anh chị em nhớ nhà, không có can đảm đến gần bởi vì họ không cảm thấy được đón tiếp. Chúa mong ước rằng giáo hội của người là một ngôi nhà giữa những ngôi nhà hiếu khách, nơi mỗi người gặp được Chúa. Tin mừng kết luận, con người đến để tìm kiếm và cứu chuộc những gì đã hư mất. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xin được ơn đi gặp mỗi người như một người anh em và không thấy người nào là kẻ thù. Và nếu chúng ta bị đối xử tệ, thì hãy đáp lại bằng điều tốt. Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc. Anh chị em thân mến, tôi cầu chúc rằng nhà thờ của anh chị em cũng như mọi nhà thờ khác là nơi mà mỗi người cảm thấy được Thiên Chúa nhớ đến, được lòng thương xót của người đến trước và được đón tiếp vào nhà. Và cũng mong ước rằng trong giáo hội xảy ra điều tốt đẹp nhất. Hãy vui mừng bởi vì ơn cứu độ đã vào trong cuộc đời của bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trang Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Trước ngưỡng cửa Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia.
Quý thính giả thân mến, gần 2 năm sau ngày 15 tháng 10, 2017, tức là ngày Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia, công nghị giám mục này sẽ được ngài chính thức khai mạc với Thánh lễ Đồng tế sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 10 tới đây và sẽ kéo dài 3 tuần lễ cho đến ngày 27 tháng 10 về chủ đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Đức Thánh Cha nói rõ, mục đích chính việc triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia là để tìm ra những con đường mới trong việc loan báo tin mừng cho phần dân Chúa, nhất là cho các thổ dân thường bị quên lãng và không có viễn tượng một tương lai trong sáng. Cũng vì cuộc khủng hoảng rừng Amazonia là buồng phổi có tầm quan trọng chủ yếu đối với trái đất chúng ta. Trong thời gian qua, công trình chuẩn bị đã tiến từ giai đoạn soạn tài liệu chuẩn bị sơ khởi, rồi các cuộc tham khảo ý kiến các nơi, sau đó là soạn tài liệu làm việc và công bố văn kiện này dài 67 trang ngày 17 tháng 6 năm nay. Trong 3 tháng qua, rất nhiều bút mực đã chảy ra về tài liệu làm việc, và Thượng Hội đồng Giám mục này đang trở thành một bãi chiến trường rộng lớn với những lập trường đối nghịch nhau trong nội bộ giáo hội. Tuy tài liệu làm việc không phải là văn kiện giáo huấn của giáo hội và chỉ là văn kiện làm cơ bản cho các cuộc thảo luận trong công nghị giám mục sắp tới, nhưng có những người có lập trường truyền thống tố giác văn kiện này là rối đạo vì có tính chất phiếm thần và là một âm mưu xóa bỏ luật độc thân giáo sĩ, ban đầu bằng cách truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, làm suy yếu việc độc thân và sau đó sẽ tiến tới việc bãi bỏ luật này. Trong khi đó, những người mệnh danh là cấp tiến thì chào mừng Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia là cơ hội để có một sự bắt đầu mới trong giáo hội. Như vị Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nhận định rằng, với Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia, không có gì sẽ nguyên như cũ nữa. trong số những nhân vật phê bình tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia có Đức Hồng Y Brand Müller, 90 tuổi, người Đức, nguyên Giám đốc Viện Sử học của Tòa Thánh, đã gửi thư ngày 28 tháng 8 vừa qua cho các thành viên Hồng Y đoàn, trong đó ngài viết những điều u ám mờ ảo của tài liệu làm việc cũng như việc đề nghị thiết lập những thừa tác vụ mới của giáo hội cho phụ nữ, đặc biệt là đề nghị chuyển chức linh mục cho những người nam chín chắn, gọi là viri probati, tạo nên nghi ngờ mạnh mẽ, theo đó cả luật độc thân linh mục cũng sẽ bị đặt lại vấn đề. Đức Hồng Y Bramuller cho biết tất cả các thành phần lãnh đạo Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia cũng tạo cho ngài quan tâm về sự tiến hành công nghệ này. Đức Hồng Y viết, nguyên sự kiện Đức Hồng Y Claudio Humes, dòng Francisco, là tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục này cũng sẽ có ảnh hưởng trầm trọng theo nghĩa tiêu cực và đủ để người ta có lý do thực tiễn để quan tâm. Cũng như trường hợp Giám mục Edwin Kreitler, người Áo, Giám mục Franz Josef Overbeck, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, v.v. Các vị này từ lâu vẫn kêu gọi truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, 73 tuổi, nguyên Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, cũng đã viết thư ngày 28 tháng 8 vừa qua gửi các thành viên Hồng Y đoàn và cho biết là hoàn toàn ủng hộ lập trường của Đức Hồng Y Bramwiller. Hai vị Hồng Y kêu gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện để giáo hội tránh được những nguy hiểm mà Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia có thể dẫn tới. Còn Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, 72 tuổi, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cũng phê bình tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia là một phóng dội tư tưởng thần học Âu Châu trên những người dân miền Amazonia, vì tất cả những lý thuyết và lập trường đề ra trong tài liệu làm việc này là những ý tưởng chúng ta đã nghe cách đây 30 năm, và không phải mọi ý tưởng ấy đều phù hợp với những yếu tố cơ bản của thần học Công giáo, đặc biệt là quan niệm về tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Settimana News hồi đầu tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nhắc nhở rằng tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một văn kiện tòa thánh, nhưng là một dụng cụ làm việc, một văn kiện do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục soạn thảo theo một tiến trình tham khảo lâu dài nơi cộng đồng dân Chúa và với sự cộng tác của nhiều tổ chức và những chuyên gia. Theo Đức Hồng Y Bandisseri, báo chí giúp ích lớn trong việc phát triển những khía cạnh khác nhau chứa đựng trong tài liệu làm việc, nhưng cho đến nay, phần lớn người ta chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh nội bộ giáo hội về một số đề tài nhạy cảm. Đức Hồng Y nói, điều đáng mong ước là cần để ý đến cả khía cạnh môi sinh học, có liên hệ tới thực tại văn hóa, xã hội, linh đạo và tôn giáo của các dân tộc ở miền Amazonia. Hai chiều kích giáo hội và môi sinh học là đặc điểm của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia và làm cho nó khác với các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây. Chúng ta sống trong một thời điểm lịch sử, trong đó cần ý thức hơn về sự cần thiết phải chăm sóc thiên nhiên để tránh những hậu quả tai hại cho toàn thể nhân loại. Amazonia là buồng phổi chính của trái đất chúng ta. Có thể nói quan tâm đến biển Amazonia có nghĩa là quan tâm đến số phận của tất cả mọi người. Dù sao thì Thượng Hội đồng Giám mục không có quyền quyết định gì về đạo lý hoặc là kỷ luật và chỉ có tính cách tư vấn cho Đức Giáo Hoàng. Ngài không buộc phải theo các ý kiến, kể cả những quyết định về các đề nghị được các nghị phụ bỏ phiếu thông qua. Vì thế, tuy quan trọng, nhưng Thượng Hội đồng Giám mục chỉ là một diễn đàn của giáo hội hoàn vũ. Chúng ta cầu nguyện và chờ đợi xem diễn đàn này được tiến hành ra sao.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.